Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1451, quân gia nhị tổ, người ta cũng rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thất dạ ma quân, cần phải ngăn không được tinh chủ một kích này, quan chiến nhỏ giọng nghị luận. Nhưng là tại bọn họ tiếng nói hạ xuống xong, bên trên bầu trời xuất hiện một đảo cự tháp. Cự tháp xuất hiện trực tiếp chế trụ cái kia khổng lồ vòng xoáy. Cái kia xích huyết thần quân ánh mắt biến đổi, không nghĩ tới công kích mình vậy mà lại bị trấn áp lại. Mà giờ khắc này, thất dạ ma quân lại không có trì hoãn, hắn lần nữa nâng kiếm, một kiếm lại một kiếm bổ ra. Oanh, 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 một kiếm so một kiếm cường đại, thất dạ ma quân kiếm cơ hồ muốn đem bầu trời cho bổ ra đồng dạng. Cường đại kiếm khí, mang theo phá hủy hết thảy lực lượng, hướng về cái kia xích huyết thần quân công kích đi qua. Cái này, cái kia xích huyết thần quân biến sắc. Hắn hôm nay, giống như căn bản là ngăn không được thất dạ ma quân chém xuống một kích này. Đúng vào lúc này, cái kia quân chi phủ xuất thủ. Trong tay hắn xuất hiện một thanh khổng lồ thước đo, thân hình lóe lên, xuất hiện tại vòng xoáy trên không, một thước bổ về phía cái kia cự tháp. Oanh, cự xích cùng cự tháp đụng vào nhau, bộc phát ra một trận ầm ầm thanh âm. Tại cái này va chạm phía dưới, lúc trước bị cự tháp chấn áp cái kia vòng xoáy trực tiếp rơi xuống. Cùng thất dạ ma quân cái kia khổng lồ kiếm khí đụng vào nhau. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm ở trong hư không hình thành cự đại bạo tạc mây đen. Đông Hoàng Thái Nhất, người cũng tới. Quân chi phủ tay cầm cự xích, ánh mắt khiếp người nhìn về phía một chỗ hư không. Hư không bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất bóng người dậm chân mà ra. Đông Hoàng Thái Nhất, các ngươi biết Đông Hoàng Thái Nhất là ai chăng? Không biết a, chưa nghe nói qua cường giả như vậy. Người quan chiến không khỏi hỏi người bên cạnh, nhưng là giống như những người này đều không có đã nghe qua Đông Hoàng Thái Nhất danh hào. Quảng cáo, cái kia cầm thước đo chính là ai vậy, các ngươi biết không? Ngoại trừ hỏi Đông Hoàng Thái Nhất, cũng có người hỏi quân chi phủ là ai. Nhưng là đồng dạng không có người biết được. Hô, cái kia xích huyết thần quân thân hình trở về tới Tần trưởng lão bên cạnh, trong tay xuất hiện rất nhiều đan dược trực tiếp nuốt vào. Tần trưởng lão, quân huynh thực lực đến cùng là cảnh giới gì? Hắn hỏi một bên Tần trưởng lão, ta không rõ ràng lắm, nhưng là ta biết đối phương Đông Hoàng Thái Nhất thực lực của hắn cần phải tại vĩnh hằng cửu trọng. Tần trưởng lão trầm giọng nói ra, bởi vì muốn đối phó Bất Động Minh Vương Thành, cho nên hắn bên này cũng biết một chút Bất Động Minh Vương Thành thực lực. Vạn Long Sơn thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất thể hiện ra vĩnh hằng cửu trọng thực lực. Nghe được Tần trưởng lão, cái kia xích huyết thần quân không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong, trong lòng thì là rung động không thôi. Cái này Bất Động Minh Vương Thành, lúc trước hắn nhưng là một chút cũng không để ý. Nhưng là bây giờ bày ra thực lực nhưng rất mạnh. Trong lòng của hắn đều có loại buồn bực hối hận tham dự chuyện này. Quân huynh hắn vẫn còn có bố trí sao? Nếu như không có bố trí, ngươi thực lực của ta, có thể không phải người ta đối thủ. Xích huyết thần quân mở miệng nói, nghe vậy, cái kia Tần trưởng lão sắc mặt ngưng tụ. Hắn thật đúng là không biết, vốn cho là lấy thực lực của ta, cầm xuống các ngươi không có một chút khí lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà lại dẫn xuất vĩnh hằng cửu trọng tồn tại, kỳ thật ta có chút hiếu kỳ, ma chủ, Bất Động Minh Vương Thành phó thành chủ, thực lực chỉ có vĩnh hằng thất trọng. Vì cái gì thân là bát đại ma tôn Đông Hoàng Thái Nhất thực lực sẽ ở vĩnh hằng cửu trọng? Quân chi phủ nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất hỏi, hắn muốn nhân cơ hội tìm hiểu một chút Bất Động Minh Vương Thành tình huống. Đánh thắng ta lại nói, Đông Hoàng Thái Nhất dậm chân tiến lên, to lớn thân hình, lại thêm phía trên mang theo mặt nạ khuôn mặt, cho người ta một loại tuyệt đối bá đạo cảm giác. Ta đánh với ngươi, người nào đi đối phó Tô Thiếu Thành chủ đâu? Đại huynh, ngươi hiện thân đi, quân chi phủ lúc này thời điểm lại mở miệng nói, tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, một người đàn ông tuổi trung niên theo hư không bên trong đi ra. Tiên giới quân gia nhị tổ một trong quân thiên xích, cái kia Tần trưởng lão nhìn thấy hai người, trong miệng lẩm bẩm nói. Quân gia cùng bọn hắn Vạn Thủy Ma Cung có liên hệ, hắn phối hợp quân chi phủ, cũng là Vạn Thủy Ma Cung phó cung chủ an bài. Quân thiên xích xuất hiện thời điểm, trong tay xuất hiện một thanh phương thiên hỏa kích. Hỏa kích phía trên lượng máu lưỡi kích phát tán mênh mông huyết khí cùng sát khí. Xa xa quan sát đều cảm thấy tâm thần kinh hãi, có thể thấy được hắn lực sát thương cực lớn. Quá kinh khủng, nhìn ta đều trong lòng sợ hãi, người này là ai a? Không biết, hẳn là đường vực cường giả, thế nhưng là vì sao lại tại chúng ta xích huyết tinh bạo phát chiến đấu đâu? Quan chiến người trong lòng kinh hô, tất cả đều tim đập nhanh vô cùng. Quân Thiên Xích làn da ngăm đen, thân hình trung đẳng, tay cầm trường kích, trên thân bá khí lăng nhiên, như là chiến thần đồng dạng, ánh mắt như điện nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất, để cho ta tới kiến thức một chút thực lực của ngươi. Đang khi nói chuyện, cái kia Quân Thiên Xích ở trong hư không dậm chân đi hướng Đông Hoàng Thái Nhất, đôi mắt băng lãnh đáng sợ. Oanh, tại ở gần Đông Hoàng Thái Nhất thời điểm, hắn giơ cao trường kích ầm vang đánh xuống, một đạo ngàn trượng huyết sắc quang mang theo hắn trường kích bên trong bắn ra. Bẻ gãy nghiền nát hướng về Đông Hoàng Thái Nhất chém tới. Cái này một kích chém ra, toàn bộ xích huyết tinh cũng bắt đầu đung đưa, thương khung cũng rất giống muốn bị đánh rớt đồng dạng. Cái này quá mạnh, người này nắm giữ hủy diệt xích huyết tinh lực lượng. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, quan chiến người trong lòng kinh hãi nói. Một số người quan chiến, bắt đầu không ngừng trốn xa, rất sợ bị cái này trường kích đánh xuống ánh mắt xéo qua chém chúng, đến lúc đó đem chính mình chém thành hai khúc. Đông Hoàng Thái Nhất, sắc mặt bình tĩnh, trong tay hắn Đông Hoàng tháp ngang đứng ở trước ngực của hắn. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, từng đạo năng lượng tràn vào Đông Hoàng tháp bên trong. Đông Hoàng tháp trong nháy mắt biến đến, giống như cử như núi, cao vút trong mây, khí thế bành trướng, lập tức thì chật ních toàn bộ bầu trời. Đen nghịt một mảnh, đủ để chấn áp thương khung. Oanh, Đông Hoàng tháp trùng kích mà ra cùng cái kia trường kích đụng vào nhau. Bộc phát ra một trận ầm ầm thanh âm, thiên địa này một trận lắc lư, rất nhiều người bị âm thanh này chấn hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường kích cùng Đông Hoàng tháp va chạm địa phương, khắp nơi đều là cơn bão năng lượng, khắp nơi đều là sấm sét vang dội. Hết thảy hủy diệt lực lượng đều ở nơi này bộc phát ra. Không hổ là Đông Hoàng Thái Nhất, có thể ta đại huynh nhất chiến. Không biết, Tô Thiếu Thành Chủ bên người còn có hay không cao thủ, nếu như không có, vậy liền đi với ta một chuyến đi. Lúc này thời điểm Quân Chi Phủ nhìn lấy Tô Hạo nói ra. Tại hắn lúc nói chuyện, thân hình hướng về Tô Hạo dậm chân mà đến. Khí tức quanh người bành trướng, áp hướng tại Tô Hạo bên cạnh ma chủ. Quân Chi Phủ, vậy thật là như ngươi hy vọng, ta bên này còn thật có cao thủ, chúng ta bất động minh vương thành 10 phe thế lực tà thần cung chủ. Ngươi có thể cùng hắn giao thủ nhìn xem. Tô Hạo thanh âm rất là bình thản. Cái gì, tại cách đó không xa quan chiến Tần trưởng lão cùng cái kia xích huyết thần quân, vốn cho là sự tình cứ như vậy kết thúc. Thế nhưng là không nghĩ tới bất động minh vương thành bên này còn có cao thủ. Thì liền dậm chân mà đi Quân Chi Phủ cũng không khỏi dừng bước lại, khóe miệng không khỏi co quắp một chút. Không chỉ có ta tà thần cung cung chủ xuất hiện, thì liền ta bất động minh vương thành phó thành chủ một trong độc cô bại thiên các hạ cũng cùng lúc xuất hiện. Tà thần cung cung chủ thực lực tại vĩnh hằng cảnh cửu trọng, mà độc cô bại thiên phó thành chủ thực lực tại vĩnh hằng đỉnh phong. Tô Hạo bình thản thanh âm ở trong hư không vang lên. Nhưng là tại trong tai của mọi người lại giống như kinh hãi lôi rơi xuống, chấn bọn họ sắc mặt đại biến, tâm thần sợ rung động. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.